chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thử phân tích lập luận của Việt Nam và Trung Quốc. Tác giả: Từ Đặng Minh Thu, tiến sĩ luật Đại học Sorbonne. Phân tích lập luận của Việt Nam và Trung Quốc. Lý lẽ mà cả Việt Nam và Trung Quốc đưa ra là chủ quyền lịch sử. Cả hai quốc gia đều khẳng định mình có chủ quyền từ lâu đời, được củng cố và chứng minh bằng lịch sử. Ngoài ra Trung Hoa ngày xưa, cũng như Đài Loan ngày nay, và nhiều tác giả thường viện dẫn Hiệp ước Pháp Thanh 1887 để khẳng định hai quần đảo thuộc về Trung Quốc. Vì Trung Quốc và Đài Loan đã đồng ý nói chung một tiếng nói trong vụ tranh chấp này, do đó đây cũng có thể là một lý lẽ của Trung Quốc. Thời kỳ gần đây, từ khi tranh chấp với Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Trung Quốc đã viện dẫn thêm một lý lẽ là những lời tuyên bố trước đây của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bài này sẽ phân tích ba lý lẽ nói trên. 1. Chủ quyền lịch sử. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều nại rằng mình đã khám phá, chiếm hữu và hành xử chủ quyền lâu đời. Chúng ta thử phân tích xem lý lẽ chủ quyền lịch sử của mỗi bên có đạt đủ tiêu chuẩn của luật quốc tế hay không. Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu luật quốc tế chi phối sự chiếm hữu lãnh thổ vô chủ như thế nào. 1.1. Sự chiếm hữu lãnh thổ vô chủ theo luật quốc tế. Một sự chiếm hữu lãnh thổ muốn hợp pháp phải hội đủ 3 điều kiện. Một là điều kiện liên quan đến đối tượng của sự chiếm hữu. Lãnh thổ được chiếm hữu phải là đất vô chủ, res nullius, hoặc là đã bị chủ từ bỏ, res derelicta. Hai là tác giả của sự chiếm hữu phải là một quốc gia. Chiếm hữu phải được thực hiện bởi chính quyền của quốc gia muốn chiếm hữu hoặc bởi đại diện của chính quyền chiếm hữu, nhân danh quốc gia mình. Tư nhân không có quyền chiếm hữu. Ba là phương pháp chiếm hữu. Phương pháp chiếm hữu đã trải qua nhiều thay đổi theo thời gian. Trước năm 1884, quyền chiếm hữu do Đức Giáo Hoàng ban cho. Từ thế kỷ thứ 8 đến thứ 15, Đức Giáo Hoàng chia đất giữa hai quốc gia là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đến thế kỷ thứ 16, khi nhiều quốc gia khác cũng bắt đầu tham gia vào công cuộc đi tìm đất mới, thì phương cách chia đất bởi Đức Giáo Hoàng bị chỉ trích và người ta đặt ra một phương thức mới cho sự chiếm hữu lãnh thổ, đó là quyền khám phá. Quốc gia nào khám phá ra mảnh đất đó trước thì được chủ quyền trên đất đó. Khám phá đây có nghĩa là chỉ nhìn thấy đất thôi, không cần đặt chân lên đó cũng đủ để tạo chủ quyền. Sau này điều kiện đó được xem như không đủ, nên người ta đưa thêm một điều kiện nữa là sự chiếm hữu tượng trưng. Quốc gia chiếm hữu phải lưu lại trên lãnh thổ một vật gì tượng trưng cho ý chí muốn chiếm hữu của mình: cờ, bia đá, đóng cọc hoặc bất cứ một vật gì tượng trưng cho chủ quyền của quốc gia chiếm hữu. Đến thế kỷ thứ 18, người ta thấy chiếm hữu tượng trưng cũng không đủ để chứng tỏ chủ quyền của một quốc gia. Vì vậy, đến năm 1885, định ước Berlin nhằm giải quyết vấn đề chia đất ở châu Phi ấn định một tiêu chuẩn mới, xác thực hơn cho sự chiếm hữu lãnh thổ, đó là sự chiếm hữu thực sự và hành xử chủ quyền trên lãnh thổ được chiếm hữu. Ngoài ra, định ước Berlin cũng ấn định rằng quốc gia chiếm hữu phải thông báo sự chiếm hữu của mình cho các quốc gia khác biết. Nguyên tắc chiếm hữu thực sự và hành xử chủ quyền sau này đã trở thành tập quán quốc tế và được làm cơ sở cho sự chiếm hữu lãnh thổ vô chủ trong luật quốc tế hiện đại. Tuy nhiên, yếu tố thông báo không phải là một tập quán quốc tế, nó chỉ áp dụng riêng cho trường hợp chiếm hữu đặt trong phạm vi của định ước Berlin mà thôi. Ngày nay theo luật quốc tế, sự chiếm hữu lãnh thổ phải bao gồm cả hai yếu tố, vật chất và tinh thần. Yếu tố vật chất được thể hiện qua việc chiếm hữu thực sự và hành xử chủ quyền trên lãnh thổ đó. Điều này có nghĩa là quốc gia chiếm hữu phải có sự hiện diện thường trực trên lãnh thổ được chiếm hữu và phải có những hoạt động hoặc những hành vi có tính quốc gia đối với lãnh thổ đó. Sự hành xử chủ quyền phải có tính liên tục, còn yếu tố tinh thần có nghĩa là quốc gia phải có ý định thực sự chiếm hữu mảnh đất đó. Phải hội đủ hai yếu tố vật chất và tinh thần trên thì sự chiếm hữu mới có hiệu lực, và sự từ bỏ lãnh thổ cũng phải hội đủ cả hai yếu tố vật chất, tức là không hành xử chủ quyền trong một thời gian dài, và tinh thần, tức là có ý muốn từ bỏ mảnh đất đó. Phải hội đủ cả hai yếu tố từ bỏ vật chất và từ bỏ tinh thần thì lãnh thổ đó mới được xem như bị từ bỏ và trở lại quy chế vô chủ. Ngoài phương pháp chiếm hữu thực sự và hành xử chủ quyền occupation và effectivity, một quốc gia cũng có thể thụ đắc chủ quyền qua những phương pháp khác như chuyển nhượng cession, thời hiệu prescription, củng cố chủ quyền bằng danh nghĩa lịch sử consolidation partage historic. Phương pháp củng cố chủ quyền bằng danh nghĩa lịch sử được áp dụng nếu quốc gia đã sử dụng lâu đời một lãnh thổ khác mà không có phản đối của một quốc gia nào khác. Những tiêu chuẩn trên đã được áp dụng thường xuyên bởi án lệ quốc tế trong những bản án về tranh chấp đảo Palmas, đảo Greenland, đảo Mikuen và Ekrehost. 1.2 Chủ quyền lịch sử của Việt Nam. Phải nói rằng vì hoàn cảnh chiến tranh nên tài liệu lịch sử của Việt Nam đã bị tàn phá hoặc thất lạc rất nhiều. Việt Nam đã đưa ra những tài liệu lịch sử và địa lý đủ để chứng minh rằng mình đã khám phá ra hai quần đảo này từ lâu, đã chiếm hữu tượng trưng cũng như thực sự và hành xử chủ quyền trên hai quần đảo qua nhiều đời vua và trải qua ít nhất là 3 thế kỷ. Hoàng Sa, Trường Sa, thời thuộc Pháp và chính quyền Sài Gòn. Ngày 26 tháng 6 năm 1887, Hiệp ước Pháp-Thanh ấn định biên giới giữa Bắc Việt Nam và Trung Hoa. Năm 1895-1896, vụ La Bellona và Imezi Maru có hai chiếc tàu La Bellona và Imezi Maru bị đắm gần Hoàng Sa, một chiếc bị đắm vào năm 1895 và chiếc kia bị đắm năm 1896. Những người đánh cá ở Hải Nam bèn thu lượm đồng từ hai chiếc tàu bị đắm. Các công ty bảo hiểm của hai chiếc tàu này phản đối chính quyền Trung Hoa. Chính quyền Trung Hoa trả lời là Trung Hoa không chịu trách nhiệm vì Hoàng Sa không phải là lãnh thổ của Trung Hoa và cũng không phải là của An Nam. Năm 1899, toàn quyền Paul Doumer đề nghị chính phủ Pháp xây ngọn hải đăng nhưng không thành vì tài chính bị thiếu. Năm 1909, thống đốc Lưỡng Quảng ra lệnh thám thính quần đảo Hoàng Sa. Năm 1920, Mitchell, Busan, Kasa xin phép Pháp khai thác quần đảo Hoàng Sa, Pháp từ chối. Bắt đầu năm 1920, Pháp kiểm soát quan thuế và tuần tiễu trên đảo. Ngày 8 tháng 3 năm 1921, toàn quyền Đông Dương tuyên bố hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Pháp. 30 tháng 3 năm 1921, Tổng đốc Lưỡng Quảng sáp nhập Hoàng Sa với Hải Nam, Pháp không phản đối. Bắt đầu từ năm 1925, tiến hành những thí nghiệm khoa học trên đảo do Dr. Kremt, Giám đốc Viện Hải Dương Học Nha Trang tổ chức. Năm 1927, tàu De La Nissan viếng thăm quần đảo Trường Sa. Năm 1930, ba tàu Pháp Le Malicieux, Le Tre và Le Trouble chiếm quần đảo Trường Sa và cắm cờ Pháp trên quần đảo này. Năm 1931, Trung Hoa ra lệnh khai thác vân chim tại quần đảo Hoàng Sa, ban quyền khai thác cho công ty Anglo-Chinese Development. Pháp phản đối. Năm 1932, Pháp chính thức tuyên bố An Nam có chủ quyền lịch sử trên quần đảo Hoàng Sa. Pháp sáp nhập quần đảo Hoàng Sa với tỉnh Thừa Thiên. Năm 1933, quần đảo Trường Sa được sáp nhập với tỉnh Bà Rịa. Pháp cũng đề nghị với Trung Hoa đưa vấn đề ra tòa án quốc tế, nhưng Trung Hoa từ chối. Năm 1938, Pháp cho đặt bia đá, xây hải đăng, đài khí tượng và đưa đội biên phòng người Việt ra để bảo vệ đảo Patro, đảo Hoàng Sa của quần đảo Hoàng Sa. Năm 1946, Nhật bại trận phải rút lui, Pháp trở lại Patro, An Vĩnh, nhưng vì chiến cuộc ở Việt Nam nên phải rút. Năm 1947, quân của Tưởng Giới Thạch đổ bộ lên đảo Goody, đảo Phú Lâm của quần đảo Hoàng Sa. Pháp phản đối và gửi quân Pháp Việt trở lại đảo. Hai bên đàm phán tại Paris. Pháp đề nghị đưa ra trọng tài quốc tế nhưng Trung Hoa từ chối. Năm 1950, quân của Tưởng Giới Thạch rút khỏi đảo Goody. Năm 1951, tại hội nghị San Francisco, Nhật tuyên bố từ bỏ tất cả các đảo. Đại diện chính phủ Bảo Đại là Thủ tướng Trần Văn Hữu khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo mà không có nước nào lên tiếng phản đối. Năm 1956, quân đội Pháp rút khỏi Đông Dương. Đội canh của Pháp trên đảo Petro được thay thế bởi đội canh của Việt Nam. Trung Quốc cho quân chiếm phía đông của quần đảo Hoàng Sa, tức nhóm Amphitrite, nhóm đông, trong khi phía tây, nhóm Crescent, lưỡi liềm, vẫn do quân Việt Nam đóng trên đảo Petro nắm giữ. Ngày 1 tháng 6 năm 1956, Ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa Vũ Văn Mẫu xác nhận lại chủ quyền của Việt Nam trên cả hai quần đảo. Ngày 22 tháng 8 năm 1956, một đơn vị hải quân của Việt Nam Cộng Hòa cắm cờ trên quần đảo Trường Sa và dựng bia đá. 1.2.1 Khám phá ít nhất là từ thế kỷ 15 và hành xử chủ quyền trong thế kỷ 17. Dân đánh cá Việt Nam đã sống trên những đảo này và khai thác đảo từ lâu đời. Tài liệu sớm nhất mà Việt Nam còn có được là quyển tuyển tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư của Đỗ Bá, viết vào thế kỷ 17. Danh từ tuyển tập cho ta thấy, tài liệu này được thu thập từ nhiều tài liệu trước nữa. Trong quyển này, Đỗ Bá đã tả những quần đảo này rất chính xác và xác nhận rằng chúa Nguyễn đã lập đội Hoàng Sa để khai thác quần đảo từ thế kỷ 17, đoạn trích do sử gia kim nhà Hán học Võ Long Tê dịch như sau. Tại làng Kim Hộ, ở hai bên bờ sông có hai ngọn núi, mỗi ngọn có mỏ vàng do nhà nước cai quản. Ngoài khơi một quần đảo với những cồn cát dài gọi là bãi cát vàng, dài khoảng 400 lý và rộng 20 lý, nhô lên từ dưới đáy biển, đối diện với bờ biển từ cửa Đại Chim đến cửa Sa Vinh. Vào mùa gió nồm Tây Nam, những thương thuyền từ nhiều quốc gia đi gần bờ biển thường bị đắm dạt vào những đảo này. Đến mùa gió Đông Bắc, những thuyền đi ngoài khơi cũng bị đắm như thế. Tất cả những người bị đắm, trôi dạt vào đảo đều bị chết đói, nhiều hàng hóa tích lũy trên đảo. Mỗi năm, vào tháng cuối của mùa đông, chúa Nguyễn đều cho một hạm đội gồm 18 thuyền đi ra đảo để thu thập những hóa vật, đem về được một số lớn vàng, bạc, tiền tệ, súng đạn. Từ cửa Đại Chim ra tới đảo mất một ngày rưỡi, nếu đi từ Sa Kỳ thì chỉ mất nửa ngày. Theo sử gia Võ Long Tê, mặc dù quyển sách của Đỗ Bá được viết vào thế kỷ 17, vào năm 1686, đoạn thứ nhất của hai đoạn trên được trích từ phần thứ ba của quyển Hồng Đức Bản Đồ. Hồng Đức là tên hiệu của vua Lê Thánh Tông, 1460 1497. Như vậy, Việt Nam đã khám phá hoặc biết tới những đảo này ít ra cũng từ thế kỷ 15. Danh từ bãi cát vàng chứng tỏ rằng những đảo này đã được những người Việt Nam ít học nhưng hiểu biết nhiều về biển khám phá và khai thác từ lâu trước khi chính quyền chúa Nguyễn tổ chức khai thác đảo. Dân Việt Nam đã sinh sống ở đó từ nhiều thế kỷ và chính quyền nhà Nguyễn từ thế kỷ 17 đã biết tổ chức khai thác đảo có hệ thống. Những yếu tố này, nhất là sự khai thác của nhà nước từ thế kỷ 17 qua rất nhiều năm, đã tạo nên từ thời đó một chủ quyền lịch sử cho Việt Nam trên những đảo này. 1.2.2 Hành xử chủ quyền trong thế kỷ thứ 18. Quyển chủ biên tập lục của Lê Quý Đôn. Lê Quý Đôn là quan dưới thời nhà Lê, phụ trách vùng Thuận Hóa, Quảng Nam. Ông đã viết phủ biên tập lục vào năm 1776 tại Quảng Nam, nên đã sử dụng được rất nhiều tài liệu của chính quyền các chúa Nguyễn để lại. Đoạn sau đây nói về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phủ Quảng Ngãi, ở ngoài cửa biển xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, có núi gọi là Cù Lao Ré, rộng hơn 30 dặm. Trước có phường Tứ Chính, dân cư trồng đậu ra biển 4 canh thì đến. Phía ngoài nữa lại có đảo Đại Trường Sa. Trước kia có nhiều hải vật và những hóa vật của tàu, lập đội Hoàng Sa để lấy, đi 3 ngày đêm thì mới đến, là chỗ gần Bắc Hải. Một đoạn khác, rất dài, cũng trong phủ biên tập lục nhưng cần phải trích dẫn, vì nó cung cấp nhiều chi tiết quan trọng liên quan đến cách chúa Nguyễn tổ chức khai thác hai quần đảo một cách hệ thống. Phủ Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn có xã An Vĩnh ở gần biển. Ngoài biển về phía đông bắc có nhiều cù lao, các núi linh tinh hơn 130 ngọn cách nhau bằng biển, từ hòn này sang hòn kia, hoặc đi một ngày hoặc vài canh thì đến. Trên núi có chỗ có suối nước ngọt, trong đảo có bãi cát vàng dài ước hơn 30 dặm, bằng phẳng rộng lớn, nước trong suốt đáy. Trên đảo có vô số yến sào, các thứ chim có hàng ngàn hàng vạn, thấy người thì đậu vòng quanh không tránh. Trên bãi vật lạ rất nhiều, ốc dân thì có, ốc tai voi to như chiếc chiếu, bụng có hạt to bằng đầu ngón tay sắc đục, không như ngọc trai, cái vỏ có thể đẽo làm tấm bài được, lại có thể nung vôi xây nhà, có ốc xà cừ để khảm đồ dùng, lại có ốc hương. Các thứ ốc đều có thể muối và nấu ăn được. Đôi mồi thì rất lớn, có con hải ba, tục gọi là trắng bông, giống đồi mồi nhưng nhỏ hơn, vỏ mỏng có thể khảm đồ dùng, trứng bằng đầu ngón tay cái, muối ăn được. Có hải sâm tục gọi là con đột đột, bơi lội ở bến bãi, lấy về, dùng vôi xát qua, bỏ ruột phơi khô, lúc ăn thì ngâm nước cua đồng cạo sạch đi, nấu với tôm và thịt lợn càng tốt. Các thuyền ngoại phiên bị bão thường đậu ở đảo này. Trước, họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người xã An Vĩnh xung vào. Các phiên mỗi năm cứ tháng 3 nhận giấy sai đi, mang lương đủ ăn 6 tháng, đi bằng 5 chiếc thuyền câu nhỏ, ra biển 3 ngày 3 đêm thì đến đảo ấy. Ở đấy tha hồ bắt chim bắt cá mà ăn, lấy được hóa vật của tàu, như là gươm ngựa, hoa bạc, tiền bạc, dòng sứ, đồ chiên, cùng là kiếm lượm, vỏ đồi mồi, vỏ hải ba, hải sâm, hộp ốc dân rất nhiều. Đến kỳ tháng 8 thì về, vào cửa eo đến thành Phú Xuân để nộp cân và định hạn xong, mới đem cho bán riêng các thứ ốc dân, hải ba, hải sâm, rồi lĩnh bằng trở về. Lượm được ít nhiều không nhất định, cũng có khi về người không. Tôi đã xem sổ của cai đội cũ là Thuyên Đức Hầu, biên rằng năm Nhâm Ngọ lượm được 30 hốt bạc, năm Giáp Thân được 5.100 cân thiết, năm Ất Dậu được 126 hốt bạc. Từ năm Kỷ Sửu đến năm Quý Tỵ, 5 năm ấy mỗi năm chỉ được mấy tấm đồi mồi hải ba, cũng có năm được thiết khôi bát sứ và 2 khẩu súng đồng mà thôi. Họ Nguyễn lại đặt đội Bắc Hải, không định bao nhiêu suất, hoặc người thôn thứ 9 ở Bình Thuận, hoặc người xã Cảnh Dương, ai tình nguyện đi thì cấp giấy sai đi, miễn cho tiền sưu cùng các tiền tuần đò, cho đi thuyền câu nhỏ ra các xứ Bắc Hải, Cù Lao Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên, tìm lượm vật của tàu và các thứ đồi mồi hải ba, bào ngư hải sâm, cùng sai cai đội Hoàng Sa Kim Quảng. Chẳng qua là lấy các thứ hải vật, còn vàng bạc của quý ít khi lấy được. Đoạn này cho thấy, việc khai thác 2 quần đảo của đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải kéo dài từ thế kỷ thứ 17 sang đến cuối thế kỷ thứ 18. Hoạt động của 2 đội này được tổ chức có hệ thống, đều đều mỗi năm ra đảo công tác 8 tháng. Các thủy thủ do nhà nước tuyển dụng, hưởng bổng lộc của nhà nước, giấy phép và lệnh ra công tác do nhà nước cấp. Các bộ sử như Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, Đại Nam Nhất Thống Chí, Hoàng Việt Địa Dư Chí đều có đoạn ghi các chúa Nguyễn tổ chức khai thác 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và cả các đảo khác nữa. Đội Thanh Châu phụ trách các đảo ngoài khơi Quy Nhơn lấy tổ chim yến, đội Hải Môn hoạt động ở các đảo Phú Quý, đội Hoàng Sa chuyên ra quần đảo Hoàng Sa, sau đó lại tổ chức đội Bắc Hải thuộc đội Hoàng Sa nhưng phụ trách các đảo xa ở phía Nam, trong đó có quần đảo Trường Sa, đảo Côn Lôn và các đảo nằm trong vùng vịnh Thái Lan thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đặc biệt là bộ Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Dư Địa Chí của Phan Huy Chú 1782-1840. Phan Huy Chú và các tác phẩm của ông được Gaspard Don nghiên cứu. Bộ sử này viết vào đầu thế kỷ 19 và gồm 49 quyển nằm ở École Française de Maistre Orient. 1.2.3 Chính thức chiếm hữu và hành xử chủ quyền trong thế kỷ 19. Chủ quyền được tiếp tục hành xử qua thế kỷ 19 dưới thời nhà Nguyễn, là thời đại kế vị chính quyền các chúa Nguyễn. Vị vua đầu tiên của nhà Nguyễn, vua Gia Long, đã củng cố thêm quyền lịch sử của Việt Nam bằng cách chính thức chiếm hữu 2 quần đảo. Năm 1816, vua đã ra lệnh cho đội Hoàng Sa và hải quân của triều đình ra thăm dò, đo thủy lộ và cắm cờ trên quần đảo Hoàng Sa để biểu tượng cho chủ quyền của Việt Nam. Đoạn sau đây của bộ Việt Nam Thực Lục Chính Biên chứng minh điều này. Năm Bính Tý, năm thứ 15 đời vua Gia Long, 1816, ra lệnh cho lực lượng hải quân và đội Hoàng Sa đổ bộ lên quần đảo Hoàng Sa để thanh tra và khám xét thủy trình. Sự chiếm hữu 2 quần đảo theo lệnh của vua Gia Long cũng được chứng nhận bởi các tài liệu của phương Tây. Bài của M. A. Du Bois de Jansigny viết như sau. Từ hơn 34 năm, quần đảo Paracel mang tên là Cát Vàng hay Hoàng Sa là một dải đảo quanh co của nhiều đảo chìm và nổi. Quả là rất đáng sợ cho các nhà hàng hải, đã do những người Nam Kỳ chiếm giữ. Chúng tôi không biết rằng họ có xây dựng cơ sở của mình hay không, nhưng chắc chắn rằng vua Gia Long đã quyết định giữ nơi này cho triều đại mình, vì rằng chính ông đã thấy được rằng tự mình phải đến đấy chiếm lấy, và năm 1816, nhà vua đã trịnh trọng cắm ở đây lá cờ của Nam Kỳ. Một bài khác của Jean-Baptiste Chagnon cũng ghi nhận điều trên. Nam Kỳ mà nhà vua hiện nay là hoàng đế, bao gồm bản thân xứ Nam Kỳ, xứ Bắc Kỳ, một phần của Vương quốc Campuchia, một số đảo có người ở không xa bờ biển và quần đảo Paracel, gồm những bãi đá ngầm, đá nổi không có người ở. Chỉ đến năm 1816, hoàng đế hiện nay mới chiếm lĩnh những đảo ấy. Năm 1833, vua Minh Mệnh cho đặt bia đá trên quần đảo Hoàng Sa và xây chùa. Vua cũng ra lệnh trồng cây và cột trên đảo. Bộ Đại Nam Thực Lục Chính Biên quyển thứ 104 viết như sau. Tháng 8 mùa thu năm Quý Tỵ, Minh Mệnh thứ 14, năm 1833, vua bảo bộ công rằng trong hải phận Quảng Ngãi có một dải Hoàng Sa, trong trời nước một màu, không phân biệt được nông hay sâu. Gần đây, thuyền buôn thường mắc cạn bị hại. Nay nên dự bị thuyền mành. Đến sang năm, sẽ phái người tới đó dựng miếu lập bia và trồng nhiều cây cối. Ngày sau cây cối to lớn xanh tốt, người dễ nhận biết ngõ hầu, tránh khỏi được nạn mắc cạn. Đó cũng là việc lợi muôn đời. Năm sau, vua Minh Mệnh ra lệnh cho đội Hoàng Sa ra đảo, lấy kích thước để vẽ bản đồ. Quyển Đại Nam Thực Lục Chính Biên, 1834 quyển thứ 122 ghi nhận điều này. Năm Giáp Ngọ thứ 15, đời Minh Mệnh, vua truyền lệnh cho đội trưởng Trương Phúc Sĩ và khoảng trên 20 thủy thủ ra quần đảo Hoàng Sa để vẽ bản đồ. Đến năm 1835 thì lệnh xây miếu dựng bia đá được hoàn tất và được ghi nhận trong quyển Đại Nam Thực Lục Chính Biên, quyển thứ 154. Tháng 6 mùa hạ năm Ất Mùi, Minh Mệnh thứ 16, tức 1835, dựng đền thờ thần ở đảo Hoàng Sa thuộc Quảng Ngãi. Hoàng Sa, ở hải phận Quảng Ngãi có một chỗ nổi cồn cát trắng, cây cối xanh giữa cồn cát có giếng, phía tây nam có miếu cổ, có tấm bài khắc bốn chữ, Vạn Lý Ba Bình. Còn Bạch Sa, chu vi 1070 trượng, tên cũ là Phật Tử Sơn, bờ đông tây nam đều có đá san hô thoai thoải uốn quanh mặt nước. Phía bắc giáp với một cồn toàn đá san hô sừng sững nổi lên, chu vi 340 trượng, cao 1 trượng 3 thước, ngang với cồn cát gọi là Bàn Than Thạch. Năm ngoái, vua toan dựng miếu lập bia ở chỗ ấy, nhưng vì sóng gió không làm được. Đến đây mới sai cai đội thủy quân Phạm Văn Nguyên đem lính và giám thành cùng phu thuyền hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định chuyên chở vật liệu đến dựng miếu cách tòa miếu cổ 7 trượng, bên tả miếu dựng bia đá, phía trước miếu xây bình phong, 10 ngày làm xong rồi về. Đoạn sau đây của cùng bộ sách cho thấy vua nhà Nguyễn không những quan tâm đến việc khai thác đảo, mà còn nhận thức được vị trí chiến lược của hai quần đảo, xem chúng như là lãnh thổ biên phòng của Việt Nam và tổ chức cả một chương trình dài hạn để củng cố biên cương đó. Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, quyển thứ 165. Năm Bính Thân, niên hiệu Minh Mệnh thứ 17, 1836, mùa xuân tháng Giêng ngày mồng 1, bộ công tâu: cương giới mặt biển nước ta có xứ Hoàng Sa rất là hiểm yếu. Trước kia đã phái vẽ bản đồ mà hình thể nó xa rộng, mới chỉ được một nơi cũng chưa rõ ràng. Hàng năm nên phái người đi dò xét cho khắp để thuộc đường biển. Từ năm nay trở về sau, mỗi khi đến hạ tuần tháng Giêng, xin phái thủy quân và vệ giám thành đáp một chiếc thuyền ô nhằm thượng tuần tháng 2 thì đến Quảng Ngãi, bắt hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định thuê bốn chiếc thuyền của ngư dân hướng dẫn ra đúng xứ Hoàng Sa, không cứ là đảo nào, hòn nào, bãi cát nào, khi thuyền đi đến cũng xét xem xứ ấy chiều dài chiều ngang, chiều cao chiều rộng, chu vi và nước biển xung quanh nông hay sâu, có bãi ngầm, đá ngầm hay không, hình thế hiểm trở bình dị thế nào, phải tường tất, đo đạc, vẽ thành bản đồ, lại xét ngày khởi hành, từ cửa biển nào ra khơi, nhằm phương hướng nào đi đến xứ ấy, căn cứ vào đường đi, tính ước được bao nhiêu dặm, lại từ xứ ấy trông vào bờ biển đối thẳng là tỉnh hạt nào, phương hướng nào, đối chênh chết là tỉnh hạt nào, phương hướng nào, cách bờ biển chừng bao nhiêu dặm, nhất nhất nói rõ đem về dân trình. Vua y lời tâu phái suốt đội thủy quân Phạm Hữu Nhật đem binh thuyền đi, chuẩn cho mang theo 10 cái bài gỗ, đến nơi đó dựng làm dấu ghi. Mỗi bài gỗ dài 5 thước, rộng 5 tấc, dài 1 tấc, mặt bài khắc những chữ Minh mệnh thứ 17 năm Bính Thân, Thủy quân chánh đội trưởng xuất đội Phạm Hữu Nhật dân mệnh đi Hoàng Sa trông nom đo đạc, đến đây lưu dấu để ghi nhớ. Sau đó, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được vẽ trên bản đồ của triều đình vua Minh Mệnh. Những đoạn trên đây cho thấy chủ quyền lịch sử của Việt Nam đã tiếp tục được hành xử bởi các vua nhà Nguyễn. Đội Hoàng Sa và Bắc Hải được trao thêm nhiều nhiệm vụ. Tuần Tiểu y lấy kích thước đảo để vẽ bản đồ, thăm dò địa hải, vẽ thủy trình. Những đội này cũng có nhiệm vụ thu thuế những người tạm sống trên đảo. Hai đội Hoàng Sa và Bắc Hải hoạt động cho đến khi Pháp xâm lược Việt Nam, ít nhất là từ thế kỷ 17 và có thể từ thế kỷ 15 hoặc trước nữa, từ thời chúa Nguyễn trải qua các triều đại vua nhà Nguyễn. Trong ba thế kỷ, hai đội này đã có nhiều hoạt động khai thác, quản trị và biên phòng đối với hai quần đảo. Đây là những hoạt động của nhà nước do nhà nước tổ chức. Những hoạt động này kéo dài suốt 300 năm không có một lời phản đối của Trung Hoa thời đó. Nhà Nguyễn cũng ý thức được trách nhiệm quốc tế của mình từ thời đó và cho trồng cây trên đảo để các thuyền bè khỏi bị đắm và mắc cạn. Rõ ràng đây là những sự hành xử chủ quyền của một quốc gia trên lãnh thổ của mình. Như vậy, chủ quyền của Việt Nam được thụ đắc qua hai phương pháp phối hợp nhau. Một, quyền lịch sử bắt nguồn từ sự sử dụng và chiếm hữu lâu đời một lãnh thổ vô chủ dưới thời các chúa Nguyễn thế kỷ 17 và 18. Và hai, chủ quyền bắt nguồn từ sự chính thức chiếm hữu và hành xử chủ quyền một cách liên tục dưới thời các vua nhà Nguyễn thế kỷ 19. Thực ra, việc thụ đắc bằng phương pháp một cũng đã đủ để tạo chủ quyền cho Việt Nam, và như vậy, Việt Nam đã có chủ quyền lịch sử từ thế kỷ 17. Quyền này lại được củng cố thêm khi các vua nhà Nguyễn chính thức chiếm hữu đảo. Đội Hoàng Sa và Bắc Hải không hiện diện thường xuyên trên đảo vì điều kiện sinh sống ở các đảo không cho phép. Tuy nhiên, lệ án quốc tế đã mềm dẻo đối với những nơi này. Luật không bắt buộc phải có một sự hiện diện thường xuyên của quốc gia chiếm hữu. Trong vụ án Clipperton, Pháp chỉ cho tàu chiến thanh tra đảo mà không đặt một cơ quan công quyền nào hiện diện thường xuyên tại đảo. Trọng tài quốc tế đã cho rằng như vậy cũng đủ để hành xử chủ quyền, vì điều kiện ở đảo không cho phép sống thường xuyên trên đó. Trong trường hợp Việt Nam, mặc dù không ở lại đảo thường xuyên, hai đội Hoàng Sa và Bắc Hải cũng sống ở đó 8 tháng mỗi năm, đến khi gió nồm bắt đầu thổi, tức là mùa bão biển tới, họ mới trở về đất liền 4 tháng, và đến tháng Giêng lại trở ra với các đảo đóng ở đó 8 tháng, và hàng năm đều như vậy. Với hoàn cảnh thời đó, thuyền của các quốc gia khác, kể cả thuyền của Trung Hoa, đều sợ, không dám đến đảo, trong khi Việt Nam cho quân đến đóng ở các đảo 8 tháng mỗi năm. Như vậy đã vượt tiêu chuẩn ấn định bởi vụ án Clipperton và quá đủ để xem như Việt Nam đã chiếm hữu hai quần đảo từ thời các chúa Nguyễn thế kỷ thứ 17.